Luận văn. Vũ công đức thành tựu, như kệ nói, mưa hoa y trang nghiêm, vô lượng hương xông khắp. 9. Từ hư không rơi xuống lần lượt gọi là mưa. Trong hư không có các hoa y, như thế là do năng lực công đức của cõi cực lạc mà thành tựu. Luận văn. Quang minh công đức thành tựu, như kệ nói, trí Phật như mặt nhật, trừ si ám thế gian. 10. Trước nói công đức hình tướng diệu sắc, tuy giảng về ánh sáng nhưng cốt yếu chỉ về ánh sáng của sắc pháp. Trong đây nói ánh sáng trí huệ Phật, không phải là ánh sáng của sắc pháp. Ánh sáng sắc pháp có thể trừ tối tâm của thế gian, nhưng không thể trừ được những si mê tối tâm trong lòng chúng hữu tình. Những si mê của chúng sanh chỉ có ánh sáng trí tuệ Phật mới có khả năng trừ diệt. Vì thế, ánh sáng của trí tuệ mới là ánh sáng của chân lý. Những điều si ám của bóng tối thế gian. Ở đời thường nói, mắt bị mù chứ tâm không bị mù. Vì mắt mù chỉ thống khổ có một đời, để cho tâm mù tạo nghiệp trôi lăn trong sanh tử, đau khổ vô cùng. Luận văn. Diệu thinh công đức thành tựu, như kệ nói, tiếng phạm âm sâu xa, mười phương nghe lời mầu. 11. Phạm là phạm thiên âm. Âm thinh của phạm thiên rất phi diệu thanh tịnh. Ở cõi cực lạc, tiếng Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng thinh văn, cho đến tiếng gió mưa, mỗi thứ đều là tiếng phạm thiên thanh tịnh, sâu xa, vi diệu, ở mười phương đều được nghe. Luận văn. Chủ công đức thành tựu, như kệ nói, Phật Di Đà chánh giác, vu pháp khéo trụ trì. 12. Đây nói rõ, trong cõi cực lạc có chủ. Muốn nói, một nước nào, người ta chỉ cần nói nhân dân và người lãnh đạo có quyền thống trị. Cõi cực lạc cũng thế, không chỉ có các thứ trang nghiêm của quốc độ, mà còn có Phật A-di-đà là chủ của cõi ấy. Chánh giác có nghĩa là Phật. Nói A-di-đà chánh giác cũng như nói A-di-đà Phật. Vua Pháp cũng là một thứ hiệu của Phật. Vì Phật ở trong tất cả Pháp đều được tự tại, nên gọi là vua của các pháp. Ngài là người trụ trì giỏi ở nước cực lạc. Luận văn. Quyến thuộc công đức thành tựu, như kệ nói, chúng tịnh hoa Như Lai, hoa chánh giác biến hóa. 13. Người đời nói quyến thuộc đều chỉ gia tộc mà nói. Quyến thuộc của Phật A-di-đà là tất cả chúng sanh trong cõi cực lạc và chúng sanh trong tất cả mười phương. Cõi này có bốn loại, gồm thai, trứng, thấp, hóa. Nếu sanh về cực lạc đều là liên hoa hóa sanh, nên gọi các phàm phu, nhị thừa, bồ tát của thế giới cực lạc là tịnh hoa chúng. Các hoa chúng này do công đức của Phật A-di-đà quá sanh, nên gọi là hoa chánh giác quá sanh. Chánh giác hoa còn thêm một ý nghĩa, từ hoa thành quả, như thất giác chi, gọi là thất giác hoa. Do thất giác chi có thể thành chánh giác, như có hoa sen sẽ có quả thật. Luận văn. Thọ dụng công đức thành tựu, như kệ nói, ưa thích pháp vị Phật, thực phẩm thiền chánh định. 14. Chúng sanh ở cõi này lấy thực phẩm làm đồ ăn để nuôi mạng sống. Chúng sanh ở cõi cực lạc lấy pháp vị và thiền định tam muội để nuôi dưỡng sinh mạng. Luận văn. Không các nạn công đức thành tựu, như kệ nói, lìa các phiền não thân tâm, nhận vui luôn không dứt. 15. Thế giới cực lạc ăn mặc tự nhiên, nên xa lìa thân phiền não, không có ái biệt ly các ưu sầu, nên xa lìa tâm phiền não. Cõi này chịu khổ không dứt, cõi cực lạc nhận điều vui vô cùng. Luận văn. Hai nghĩa công đức thành tựu như kệ nói. Cõi thiên căn đại thừa đều không có chê bai, người nữ và căn thiếu, giống nhị thừa chẳng sanh. Quả báo có tịnh độ lìa hai thứ bị chê bai nên cần biết. Một, thể. Hai, danh thể. Có ba thứ là hạng nhị thừa, người nữ và căn thiếu. Có cực lạc không có ba lỗi này. Danh cũng liệt hết những lời chê bai, nên không nghe tên nhị thừa, người nữ và căn thiếu. Đó là hiển thể bình đẳng một tướng vậy. 16. Văn nghĩa trong đây đã giải rõ ở trước, nhưng chúng ta cần chú ý đến hai điểm. A nhỏ, quả báo ở cõi tịnh độ không có các tướng nhị thừa, người nữ, căn thiếu. Chứ không phải nói các bậc này không được gây nhân tịnh độ. Như nàng Long Nữ ở hội Pháp Hoa, biến thành thân nam tử, làm Phật ở nước Vô Cấu. Vì Phật có 32 tướng, mà trượng phu tướng là một. Vì thế, Phật không thể có 31 tướng được. B nhỏ, thân tướng cõi cực lạc đều bình đẳng. Dù phàm phu sanh ở hạ phẩm hạ sanh, người đã sanh về cực lạc, thân tướng đều bình đẳng, đồng giới Đại Thừa Bồ Tát thân tướng. Hiện tại, những bức họa Tây Phương cực lạc, ta thấy có các tướng nam, nữ, nhị thừa, già, trẻ. Đó chỉ là đối chiếu với cõi này, làm cho mọi người thấy cũng có tướng nam, nữ, già, trẻ như cõi mình mà phát nguyện vãng sanh. Đây cũng chỉ là phương tiện hoằng pháp. Kỳ thực, khi sanh về tịnh độ rồi, là lìa hẳn ngã tướng hiện tại, tất cả đều được 32 tướng của Bồ Tát. Luận văn. Tất cả sở cầu công đức đầy đủ thành tựu, như kệ nói, chúng sanh muốn an vui, tất cả được đầy đủ. 17. Chúng sanh sanh về thế giới cực lạc, do năng lực đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Vì thế, có ai muốn được vui sẽ thành tựu đầy đủ. Không những chỉ muốn thành tựu những sinh hoạt đầy đủ, mà người muốn đầy đủ tứ hoằng thệ nguyện như chúng sanh khốn cùng thệ nguyện độ, phiền não không hết thệ nguyện dứt, pháp môn không lường thệ nguyện học, Phật đạo cao tột thệ nguyện thành, đều có thể thành tựu viên mãn. Luận văn. Đã lược nói 17 thứ công đức trang nghiêm quốc độ Phật A-di-đà là chỉ bày tự thân Như Lai có năng lực đại công đức, lợi ích hữu tình, thành tựu và lợi ích cho công đức người khác cũng thành tựu. Cõi Phật vô lượng thọ trang nghiêm, cảnh giới mầu nhiệm đệ nhất nghĩa đế. 16 câu và thêm một câu nói theo thứ lớp cần nên biết. Trên đây nói 17 thứ công đức chỉ là nói lược, nếu kể rõ không thể nào kể hết. Ở trước nói 17 thứ công đức là nhằm vào hai điểm công đức tự lợi và lợi tha. Pháp môn tịnh độ có thể làm cho tất cả chúng sanh được sanh về cõi nước ấy, gặp Phật, nghe Pháp, chứng vị bất thối, chứng vô thượng đạo, hoàn thành công đức lợi tha chân chánh. Nên nói Như Lai thị hiện tự thân sức đại công đức lợi ích thành tựu, tha công đức lợi ích thành tựu. Thế giới cực lạc là hóa độ của Phật A-di-đà, nhưng hóa độ là báo độ. Báo độ là pháp tánh độ. Pháp tánh độ là chân như Phật tánh, nhất chân pháp giới. Đó là tướng diệu cảnh giới của đệ nhất nghĩa đế. Nên cõi trang nghiêm cõi Phật vô lượng thọ kia là cảnh giới của đệ nhất nghĩa đế. Ba thân, Phật, báo y và chánh, vốn không thể phân chia. Ba thân vốn là một thân, ba độ tức là một độ. Mà người sao vọng chấp phân biệt, cho đó là có hóa Phật, chứ không phải báo thân Phật. Báo và hóa độ không phải là pháp tánh độ. Họ không biết rằng hóa Phật y theo pháp của báo Phật mà khởi. Pháp của báo Phật sẽ vì hóa Phật làm chỗ y cứ. 16 câu và một câu ý nói, thứ 16 đầu là riêng lẻ, thứ chót là tổng hợp vậy. Luận văn: làm thế nào là quán công đức trang nghiêm Phật thành tựu? Quán công đức trang nghiêm Phật thành tựu có 8 thứ. 1. Tòa trang nghiêm. 2. Thân trang nghiêm. 3. Khẩu trang nghiêm. 4. Tâm trang nghiêm. 5. Chúng trang nghiêm. 6. Thượng thủ trang nghiêm. 7. Chủ trang nghiêm. Và 8. Chẳng dối làm trụ trì trang nghiêm. Trước đã quán cõi Phật, tuy cũng có quán Phật và Bồ Tát, nhưng chỉ quán sát tướng chung. Ở đây riêng quán tướng công đức Phật có 8 thứ như sau. Luận văn: sao gọi là tòa trang nghiêm? Như kệ nói, đại bảo vương vô lượng, đài hoa tịnh vi diệu. Trước quán quốc độ cũng có quán Phật, ở đây quán Phật cũng có quán quốc độ. Tòa Phật A-di-đà vốn dùng thế giới an lạc làm tòa, như Phật Lô-sát-na dùng thiên hoa đài làm tòa. Thiên hoa đài làm tòa tức là ngàn thế giới làm tòa. Tòa của Phật A-di-đà dùng vô lượng đại bửu hoa vương của phi diệu thanh tịnh liên hoa đài làm tòa. Đại bảo vương là lấy hoa lớn nhất để làm tòa. Luận văn: thế nào là thân trang nghiêm? Như kệ nói, một tầm ánh tướng hảo, sắc tượng hơn quần sanh. Tán Phật kệ rằng, thân Phật A-di-đà sắc vàng, tướng tốt, ánh sáng không ai sánh. Lông trắng năm non, xây chất ngất, mắt xanh bốn bể rộng chơi vơi. Đó là nói thân Phật trang nghiêm. Phật A-di-đà ánh sáng rộng vô lượng. Trong kệ nói ánh sáng một tầm. Vì chúng sanh trong cõi này thấy Thích Ca Thế Tôn ánh sáng rộng một tầm. Do đó, quán ánh sáng Phật A-di-đà cũng lấy một tầm làm tiêu chuẩn. Nên nói ánh sáng tướng hảo của Phật A-di-đà một tầm. Luận văn: thế nào là miệng trang nghiêm? Như kệ nói, tiếng Như Lai vi diệu, phạm âm nghe mười phương. Lời nói có ra là do môi, lưỡi, răng và hơi hòa hợp mà thành, không phải đơn độc có miệng mà có thể thành lời. Ở đây chỉ nói về cách phát âm để giảng. Vì lời nói trang nghiêm nên làm cho miệng trang nghiêm. Lời nói của Phật A-di-đà phát ra vi diệu như tiếng nói của trời Phạm Thiên, có năng lực làm cho mười phương được nghe. Luận văn: thế nào là tâm trang nghiêm? Như kệ nói, đồng đất nước gió lửa hư không khó phân biệt, không phân biệt được người không có tâm phân biệt. Phật tâm là tâm ý của Phật. Các ý của Phật ở nơi ngũ đại, đất, nước, gió, lửa, không. Không có phân biệt, như đất đai không phân biệt người tốt xấu đi trên đất, đất vẫn không khởi phân biệt. Lửa không phân biệt, lửa có thể đốt tất cả vật, cỏ cây, cây chiên đàn, khi đốt không có phân biệt. Cho đến hư không, dung nạp tất cả cũng không khởi phân biệt. Tâm ý của Phật lại cũng như thế. Do tâm Phật bình đẳng, khắp độ tất cả chúng sanh không phân biệt nghèo hèn sang, có căn lành hay không có căn lành, tất cả đều được giảng sanh về tịnh độ, tiến đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận văn: thế nào là chúng trang nghiêm? Như kệ nói, người trời chúng bất động, sanh bể trí thanh tịnh. Bình thường giảng ba nghiệp, người có phúc nghiệp sanh về cõi trời cõi người, người không có phúc nghiệp sanh về ba ác đạo, người có bất động nghiệp sanh về sắc cứu cánh thiên. các chúng nhân thiên ở cõi cực lạc, căn bản đều do sức công đức và biển trí tuệ của Phật A-di-đà mà được giảng sanh, như các nhà từ thiện lo lập cô nhi viện, các cô nhi tự mình có thể vào, nhưng căn bản là do tấm lòng từ bi của các nhà từ thiện. Trước đã thiết lập cô nhi viện rồi, những cô nhi mới có chỗ vào. Chúng sanh được giảng sanh lại cũng như thế. Nếu không có sức trí tuệ bổn nguyện của Phật A-di-đà thành lập Tây Phương Tịnh Độ, chúng sanh tuy muốn giảng sanh cũng không có chỗ đến. Luận văn: thế nào là thượng thủ trang nghiêm như kệ nói? Như vua núi Tu Di, thắng diệu chẳng ai hơn. Trong đây, thượng thủ trang nghiêm là chỉ các bậc Đại Bồ Tát Đại Thừa bất thối chuyển. Công hạnh của các ngài cao vọi như vua núi Tu Di, không có núi nào cao hơn. Đại Bồ Tát cũng thế, các ngài là vua, trong chúng không có ai hơn. Luận văn: thế nào là chủ trang nghiêm như kệ nói? Chúng trượng phu trời người, vi nhiễu kính chiêm ngưỡng. Trước đây, từ chủ chỉ chúng, từ chúng nêu lên thượng thủ. Đây lại là thượng thủ chỉ chủ, tức là lấy chủ hiển bạn, lấy bạn hiển chủ, cùng nhau chỉ rõ chủ và bạn. Vì thế nói, người trời, chúng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng chủ, đó là công đức của chủ cao vọi, không nói ai cũng biết rõ. Luận văn: thế nào không dối làm trụ trì trang nghiêm, như kệ nói? Quán bổn nguyện lực Phật, ai cũng đều lợi ích, làm cho mau đầy đủ, công đức biển báu lớn. Tức là Bồ Tát gặp Phật A-di-đà, tuy chưa chứng thanh tịnh tâm, rốt ráo cũng được pháp thân bình đẳng. Cùng với Bồ Tát thanh tịnh tâm không khác. Bồ Tát tịnh tâm cùng Bồ Tát ở trên thượng địa, cứu kính đồng được tịch diệt bình đẳng. Trong cõi cực lạc, do năng lực và bổn nguyện của Phật A-di-đà, nên người giảng sanh đều có đủ năng lực của Đại Thừa Bồ Tát bất thối chuyển, và sau đó có thể thị hiện mười phương phổ độ chúng sanh, có việc độ sanh như nhiệm vụ chính phải gánh vác, như người viện trưởng cô nhi viện cần phải dạy cô nhi đủ đức dục, thể dục, trí dục, sau đó mới cho vào đời phục vụ xã hội. Không chỉ làm người dân lương thiện, mà phải làm người có tài khẩu dụng cho quốc gia. Phật A-di-đà kiến lập tịnh độ lại cũng như thế. Phàm người sanh về nước cực lạc, tùy theo nhân tu có cạn sâu, thành Phật có mau có chậm khác nhau, nhưng rốt ráo đều được thành Phật, vì cõi cực lạc có hoàn cảnh rất tốt, làm cho tâm bồ đề chúng sanh mỗi ngày mỗi tăng, phiền não mỗi ngày mỗi ít, lại không thối thất, chắc chắn đến quả Phật. Đây là lẽ thật chứ không phải nói suông. Tịnh tâm Bồ Tát có chỗ giảng là từ bát địa trở lên. Thông thường giảng tịnh tâm Bồ Tát là chỉ sơ địa Bồ Tát, vì Bồ Tát sơ địa có trí huệ phô lậu tương ưng. Phàm phu nhị thừa chưa chứng được tịnh tâm vì chưa chứng được sơ địa. Tuy không phải là sơ địa Bồ Tát, nhưng họ có thể là đăng địa Bồ Tát. Tương lai chắc chắn đồng chứng được pháp thân bình đẳng không khác. Tuy là Bồ Tát sơ địa, song có thể cùng thượng địa Bồ Tát đồng chứng được tịch diệt bình đẳng. Tịch diệt tướng là thật tướng của các pháp, là pháp tánh thanh tịnh bình đẳng, chỉ có Phật giới Phật mới được rốt ráo. Có người cho rằng người niệm Phật sanh về tịnh độ liền được thành Phật. Cần nên biết rằng sanh về cực lạc thế giới chưa chứng ngay quả Phật hoặc Đại Bồ Tát mà phải có thời gian tu tập. Có hạng phàm phu nhị thừa chưa chứng tịnh tâm, cũng có người đã chứng tịnh tâm của sơ địa Bồ Tát, nhưng tất cả đều chắc được lợi ích không thối chuyển đến khi thành Phật. Lược nói 8 câu chỉ bày 8 công đức là chỉ bày công đức trang nghiêm tự lợi và lợi tha của Như Lai theo thứ lớp thành tựu nên biết.